Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi xin được chia sẻ bài giảng của một sư giao với chủ đề là tôn giáo thật. Tôi tin chắc rằng trong tất cả chúng ta ngồi ở đây, tất cả đều có một tôn giáo của mình. Tôi tin rằng Thượng Đế tạo ra trái tim của con người, đó là luôn tìm kiếm và thờ phượng đấng tạo ra mình. Và đó là điều khác biệt giữa chúng ta với động vật. Một cách tự nhiên, con người thường luôn hướng đến một tôn giáo nào đó. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới này với rất nhiều giáo phái khác nhau. Chúng ta có thể thấy rất nhiều loại đền thờ, bàn thờ và những tòa nhà được xây dựng cho những tôn giáo khác nhau ở khắp mọi nơi. Và ngay cả khi là cùng một tôn giáo nhưng cũng có rất nhiều giáo phái khác nhau. Vậy trong tất cả những tôn giáo khác nhau đó, làm thế nào để chúng ta có thể chọn lựa được một tôn giáo đúng? Tôi tin rằng đối với hầu hết chúng ta ở đây, chúng ta không có thời gian để tìm hiểu nhiều tôn giáo khác nhau mà sinh ra là đã theo một tôn giáo nào đó trước khi tự chọn lựa tôn giáo cho mình. Vì thường là chúng ta theo ba mẹ của mình. Nhiều người theo một tôn giáo đơn thuần chỉ vì ba mẹ họ cũng đang theo tôn giáo đó. Vì vậy tôn giáo thường được truyền từ tổ tiên ông bà của chúng ta. Vì vậy tôn giáo chính là một tôn giáo chính của một đất nước thường ảnh hưởng từ nguồn gốc, lịch sử và xã hội. Nếu chúng ta nói về người Hoa và truyền thống của người Hoa thì có thể là đạo Phật, đạo Lão, đạo thờ ông trời và một trong những đạo đặc trưng của đó là một trong những đạo đặc trưng của người Hoa. Vì vậy mà người Hoa thường cho rằng đạo Chúa và Hồi giáo là một tôn giáo đến từ nơi khác. Tôi thì không chắc lắm về Singapore, nhưng bởi vì tôi biết rằng chính chúng ta ở đây có rất nhiều người Hoa. Vì vậy tôi tin rằng chúng ta cũng đã từng trải qua những tôn giáo đó. Ở Singapore chúng ta có một sự tập hợp của rất nhiều tôn giáo khác nhau từ nhiều nơi trên thế giới. Có thể họ đã mang đến từ nơi mà họ sống trước đó. Nhưng tất cả những tôn giáo này bao gồm cả tôn giáo mà chúng ta tin vào thì chúng ta có thật sự hiểu được tôn giáo đó có thật không? Liệu đó có phải là tôn giáo đúng không? Chúng ta cần phải nhìn vào bản chất của tôn giáo đó để quyết định tôn giáo này mang lại gì cho con người và tại sao chúng ta nên tin vào tôn giáo này. Căn bản thì thường là chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể sẽ nhận được những phước lành từ tôn giáo mà chúng ta đang theo đuổi. Chúng ta không muốn tôn giáo mà chúng ta đang theo đuổi lại mang đến những hoạn nạn cho mình. Khi chúng ta cần một Thượng Đế để giúp đỡ mình, đó là lúc chúng ta không cảm nhận được đấng đó vì chúng ta không thể thấy được Ngài. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể thấy được? Làm thế nào chúng ta có thể nhận thật sự chọn được một tôn giáo đúng cho mình? Hôm nay tôi muốn liệt kê ra một số chỉ dẫn để chúng ta có thể suy nghĩ và cân nhắc, để chúng ta có thể hiểu rằng tôn giáo đúng là tôn giáo nào. Điều đầu tiên, đó là đối tượng mà chúng ta tôn thờ phải là thật. Ngày nay có rất nhiều người trong chúng ta thực sự rất thành tín trong việc tôn thờ Chúa của mình. Khi tôi ở Hội Thánh Đài Bắc, ở Muja, có một cô tên là Lee. Cô ấy đã theo đạo Di Quan hơn 20 năm rồi. Và để theo đạo này thì cô cũng phải ăn chay trong suốt 20 năm, đến mức mà cô ấy trở nên rất là ốm. Lần đầu tôi gặp cô ấy có một khuôn mặt dài và có vẻ như là không có bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống cả. Chỉ bởi vì con dâu của cô đã đến để tìm hiểu lẽ thật tại hội thánh của chúng ta nên là cô ấy đã có một nên là cô ấy lo lắng rằng con dâu của cô có thể sẽ bị lừa gạt nên là mới quyết định đi chung đến hội thánh. Và thật sự bạn là cô đã có một trải nghiệm trong lúc cầu nguyện thì cô đã thật sự nhận lãnh Thánh Linh của Chúa. Và những gì mà cô trải nghiệm được hoàn toàn khác với những gì mà cô đã trải nghiệm trong tôn giáo trước đây của mình. Thật ra, trong niềm tin trước đây của mình, cô cũng có rất nhiều những trải nghiệm thuộc linh. Nhưng nó làm cho cô cảm thấy rất đau đớn và thậm chí là cô cũng đã thề một lời thề rất nghiêm trọng. Đó là cô sẽ không thể nào thoát khỏi được tôn giáo đó. Nhưng bởi vì cô đã đến hội thánh của chúng ta và cô cảm nhận được rằng Chúa này là có thật. Vì vậy cô đã rời khỏi tôn giáo trước đây của mình để đến và đặt niềm tin vào hội thánh của chúng ta. Khi chúng ta chú ý rằng có rất nhiều thần thánh khác nhau, chúng ta nên cân nhắc liệu rằng những thần thánh đó có thực sự có thật hay không, hay là những thần thánh đó được con người tạo ra. Chúng ta có rất nhiều những thứ do con người tạo ra, nhưng cũng có rất nhiều thần thánh do con người tạo ra. Vì vậy, khi đọc trong sách Roma đoạn 1 câu 19 trở đi, có một sự khích lệ đối với chúng ta. Ý nghĩa của những câu này đó là trong thế giới tự nhiên, tất cả mọi thứ đều được tạo dựng bởi Thượng Đế, bởi Chúa. Và dựa trên những thứ được tạo dựng này, con người có thể hiểu được bản chất của Thượng Đế, bản chất của Chúa. Nhưng không may là con người đã không tôn kính đấng tạo dựng mọi sự này. Và hơn hết đó là họ đã sử dụng chính suy nghĩ của họ và tự tạo ra Chúa cho chính mình. Vì vậy, Kinh Thánh đã miêu tả như vậy. Họ đánh đổi vinh hiển của Thượng Đế là đấng sống đời đời để thờ lại những thần tượng tạc giống hình người, chim chóc, súc vật hoặc rắn rết. Câu 23 nói rằng họ đã thờ lại những thần tượng giống hình người, chim chóc, súc vật hoặc rắn rết. Họ đã thay đổi sự thật của Thượng Đế và họ đã bắt đầu thờ phượng những thứ được tạo dựng bởi đấng đó thay vì thờ phượng đấng tạo ra những thứ đó. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng họ lại nghĩ rằng Chúa mà họ thờ phượng là thật, nhưng thật sự không phải như vậy, bởi vì Chúa được tạo dựng bởi vì Chúa mà họ đang thờ phượng được tạo dựng bởi chính con người. Nhưng làm thế nào mà con người lại khờ dại như vậy khi tự tạo ra một Chúa cho mình và rồi đến và thờ lại chính Chúa mà mình tạo ra? Nếu bạn nói với những người tạo ra những thần tượng này thì họ nói rằng họ thật ngu xuẩn làm sao thì chắc chắn rằng họ sẽ không chấp nhận điều đó. Họ cũng biết rằng những thần tượng này được tạo ra bằng gỗ hay bằng vàng và khi những bức tượng đó vẫn còn ở cửa hàng thì họ không quỳ lại những thần tượng đó. Và những ai đã mua những thần tượng này rồi thì họ sẽ cần phải trải qua một vài bước nhất định trước khi mang chúng về nhà. Đôi khi cũng có những buổi lễ khai mạc chính thức được thực hiện để những bức tượng này được mang về nhà và nó sẽ có quyền lực. Tôi tin chắc rằng những ai tin vào những thần tượng đó chắc chắn sẽ tin theo cách này. Nhưng thật sự thì những thần tượng đó có thể bảo vệ họ không? Chỉ những người thờ phượng mới hiểu rõ những điều này. Chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta sẽ không coi thường những loại thần tượng đó bởi vì trong vũ trụ này có sự hiện hữu của ma quỷ và những linh hồn ma quỷ này chống lại Chúa. Họ sẽ lạm dụng những người có suy nghĩ không đúng này để thông qua những thần tượng đó ma quỷ sẽ làm cho họ lựa chọn một tôn giáo sai. Không phải chính những thần tượng thực hiện được những công việc đó mà là ma quỷ đã làm những công việc đó. Vì vậy, trong sách Ephesos đoạn 2, những người truyền giảng lúc đó nói rằng nhiều cơ đốc nhân trước khi đặt niềm tin nơi Chúa, họ trong tình trạng như thế nào? Ở đây đề cập rằng họ đã chết về phần tâm linh và tội lỗi. Trong Ephesos đoạn 2 câu 1 đến câu 3 nói rằng trong quá khứ, họ đã sống như người thế gian, mỗi tôn giáo khác nhau thì sẽ có những truyền thống và cách thực hành khác nhau. Và tại sao lại như vậy? Đó là vì họ đã phục tùng chính mình cho quyền lực của ma quỷ. Và đó chính là ma quỷ đang kiểm soát con người để nó có thể ép họ thờ phượng theo cách này. Nhưng trong những tôn giáo này có rất nhiều sự sợ hãi và vì vậy mà có rất nhiều điều cấm kỵ và giới hạn. Những thứ như là việc lựa chọn một ngày phù hợp để kết hôn hay là di chuyển nhà và thậm chí là khi nào có thể tiến hành làm đám tang. Tất cả những điều này phải giới hạn bởi một ngày nhất định. Họ phải đi xem bói trước khi quyết định. Vì vậy họ bị quản trị bởi những loại quyền lực đó. Và khi chúng ta thấy rằng trái tim của con người ngày càng trở nên tồi tệ và xấu xa hơn nữa, đó là vì ma quỷ đang làm việc trên họ. Vì trong câu 3 nói rằng trước kia tất cả chúng ta đều sống y như họ, tìm cách thỏa mãn con người tội lỗi của mình và hành động theo ý muốn của xác thịt và tâm trí. Nhưng thật ra đây lại chính là những thú vui đầy tội lỗi. Để có thể đạt được thứ mình muốn thì chúng ta phải gây ra đau đớn cho người khác. Đây là công việc của ma quỷ. Chúng ta ngày hôm nay phải rời xa những vị chúa giả này để tôn thờ Chúa thật. Những điều kiện nào mà một chúa có thật, mà một chúa thật có? Trong Kinh Thánh, sách Công vụ các sứ đồ đoạn 17 nói về một môn đồ của Chúa Giêsu tên là Phaolô. Ông ấy đã đến một nơi gọi là Athens để truyền đạo. Athens là thuộc địa của Hy Lạp. Họ rất chú trọng đến triết lý học. Họ cũng rất quan tâm tới những hiện tượng lạ. Họ thường xuyên ngồi lại để nói với nhau về điều đó. Khi Phaolô chú ý đến cách họ tôn thờ của tính cách tôn thờ Chúa của họ, Phaolô đã rất ngạc nhiên, bởi vì người Athens tin vào rất nhiều Chúa, rất nhiều thần thánh khác nhau, và bởi vì họ lo lắng rằng có thể họ không tôn thờ đầy đủ hết những Chúa đó, và nếu họ để sót lại ai đó thì họ sẽ sợ rằng vị Chúa đó sẽ nổi giận. Và Phaolô chú ý rằng có một bàn thờ khắc chữ ghi là thờ thần không biết. Vậy ngay cả khi vị Chúa, vị thần họ không biết, họ cũng muốn thờ phượng. Khi Phaolô thấy điều này, ông rất lo lắng. Ông yêu quý những con người đó, vì vậy nên ông đã làm chứng về Chúa thật cho họ biết. Từ bài giảng của ông, chúng ta có thể tóm tắt lại rằng có 5 điểm chúng ta cần suy nghĩ để xác định được Chúa thật như thế nào. Trong câu 24 chép rằng, Thượng Đế là đấng tạo dựng cả thế giới và mọi vật trong đó. Điều này có nghĩa là Chúa thật phải là đấng sáng tạo ra vũ trụ này. Ngài không phải được ai đó tạo ra, Ngài cũng không thể là một hòn đá, một cái cây hay là một người bình thường hay là một động vật được, bởi vì đây là những thứ được tạo ra. Ngài cũng không thể được tạo ra thông qua một người nào đó có một giấc mơ là đã thấy Ngài. Ngài là đấng tạo dựng vũ trụ, Ngài cũng là Thượng Đế của trời và đất. Vì vậy, Ngài không cần phải ở trong đền thờ chỉ được tạo ra bằng bàn tay của con người. Điều kiện thứ hai, Ngài là đấng ban lại sự sống và duy trì sự sống. Ngài không yêu cầu con người phải phục vụ Ngài, Ngài không thiếu gì cả. Vì vậy, khi chúng ta thờ phượng Ngài, Ngài không yêu cầu chúng ta phải cúng bất cứ thứ gì cho Ngài cả. Nhưng Ngài lại ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả mọi thứ. Vì vậy, ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta ở trong tay Ngài và Ngài nắm giữ chìa khóa của sự sống. Điều kiện thứ ba đó là Ngài là Thượng Đế trong lịch sử của loài người. Như những gì được viết trong câu 26, đó là Ngài bắt đầu dựng nên một người, rồi từ người ấy sinh ra vô số người sống khắp nơi trên thế giới. Có thể chúng ta đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng tổ tiên, ông bà của chúng ta đều có nguồn gốc giống nhau. Đó là lý do tại sao khi chúng ta đọc trong sách Luca đoạn 3 về gia phả của Chúa Giê-xu, và chúng ta tìm và đọc lại trong những ngày đầu tiên sau khi Thượng Đế tạo dựng loài người, chúng ta sẽ thấy nguồn gốc của tổ tiên chúng ta, đó là Adam. Adam là người đàn ông đầu tiên được ghi chép trong Kinh Thánh, và chính Thượng Đế đã tạo ra Adam theo hình ảnh của Ngài. Rồi sau đó lại nói rằng Adam chính là con của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tất cả loài người đều từ Adam mà ra, và Đức Chúa Trời đã định thời gian và nơi mà mỗi người chúng ta sinh ra, nên tất cả mọi thứ chúng ta làm đều nằm trong tay của Ngài. Và Chúa hoàn toàn kiểm soát được tất cả những gì xảy ra trong lịch sử loài người. Điều kiện thứ tư, ở trong công vụ Các Sứ Đồ, đoạn 17 câu 29, đó là chúng ta là con cái của Thượng Đế. Khác với những gì chúng ta vừa nói về gia phả của Chúa Giê-xu, điều quan trọng nhất ở đây đó là linh hồn của chúng ta được tạo dựng bởi Thượng Đế. Vì vậy, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 đã ghi chép lại việc Thượng Đế đã tạo ra người đàn ông và người phụ nữ giống với hình ảnh của Ngài. Có hình ảnh giống với Chúa có nghĩa là chúng ta có chung một tính cách với Ngài. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết điều đó. Vậy tại sao chúng ta có thể biến đổi bản chất thiêng liêng của Ngài khi tạo ra một thứ gì đó bằng vàng hay bạc và đá? Tại sao chúng ta có thể hiểu nhầm về Chúa như vậy? Điều thứ năm đó là Chúa sẽ là vị phán xét cuối cùng. Nhưng trong suốt thời gian phán xét đó, Ngài muốn cứu những ai tin nhận Ngài và những người đó sẽ được cứu rỗi. Vì vậy, việc phán xét này căn bản đó là để cứu rỗi. Nhưng nếu họ không đặt niềm tin nơi Chúa thì họ sẽ bị trừng phạt. Đây là Chúa thật được những người truyền giảng làm chứng. Đây là Chúa thật và chúng ta phải tìm kiếm và đặt niềm tin vào vị Chúa thật này. Trong câu 27 nói rằng Ngài không cách xa ai trong chúng ta cả. Nếu chúng ta có tấm lòng tìm kiếm Ngài thì chúng ta sẽ tìm thấy Ngài. Đó là bởi vì thật sự Chúa đã kết nạp chúng ta trước và Ngài đã tiết lộ cho chúng ta thấy. Vì vậy mà câu nói rằng ngôi lời trở thành xác thịt được viết trong Kinh Thánh. Điều này có nghĩa rằng Chúa là thần và Ngài đến với thế giới này như một con người. Ngài thật sự đến với thế giới này là một con người, nhưng Ngài cũng có trọn vẹn bản chất của Chúa. Và khi Ngài ở trên đất trong suốt hơn 30 năm, Ngài đã truyền giảng về vương quốc thiên đàng. Ngài đã chữa lành mọi bệnh tật, Ngài đã đuổi quỷ khỏi những người bị quỷ ám, và Ngài cũng có thể cứu rất nhiều người trên thế giới này. Đó chính là Chúa Giê-xu, Ngài đã đến thế giới để hoàn thành công việc của mình. Trong sách Giăng đoạn 1 câu 14 nói với chúng ta rằng Thượng Đế đã đến bằng xác thịt và trở thành người. Chúng ta mở trong sách Giăng đoạn 1 câu 14. Thiên ngôn trở thành người và sống giữa chúng ta. Chúng ta thấy vinh hiển của Ngài là vinh hiển dành cho con một của Cha. Ngài đầy ân phúc và chân lý. Tiếp theo trong câu 18. Chưa có ai thấy được Thượng Đế trừ ra con một ở ngay cạnh Cha là Đấng đã bày tỏ Thượng Đế cho chúng ta biết. Điều này có nghĩa là khi Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài chính là Thượng Đế đã đến thế gian này trong hình ảnh của một con người, dựa trên bản chất và công việc của Ngài, dựa trên sự cứu rỗi mà Ngài đã hoàn thành trên cây thập tự. Ngài đã công bố về Thượng Đế cho con người, nhưng bởi vì Ngài đến bằng xác thịt nên có vẻ như là hai Chúa khác nhau, nhưng thật ra chỉ là một. Chúng ta hãy mở trong sách Giăng nhất đoạn 5 câu 20. Chúng ta cũng biết con Thượng Đế đến ban cho chúng ta trí hiểu để chúng ta biết Đấng chân thật. Chúng ta ở trong Đấng chân thật qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Thượng Đế thật và là nguồn gốc của sự sống đời đời. Chúng ta biết rằng con Thượng Đế đã đến và Ngài cho chúng ta hiểu để chúng ta có thể biết Đấng chân thật. Và chúng ta ở trong Đấng chân thật qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, khi chúng ta biết đến để tìm hiểu về Chúa Giê-xu Christ, có nghĩa là chúng ta đến để biết Chúa thật này và chúng ta đã nhận được sự sống đời đời. Ngày nay, đối tượng mà chúng ta đang thờ phượng chính là thật. Nếu chúng ta thờ phượng Chúa Giê-xu, có nghĩa là chúng ta đang tôn thờ Chúa thật. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là động lực của sự thờ phượng của chúng ta phải đúng. Có hai người theo Chúa Giê-xu, họ là môn đệ của Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít là người đi trước Chúa Giê-xu. Ông ấy là một người đàn ông thành kính và đã thu hút rất nhiều người theo ông. Khi Giăng Báp-tít thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, ông ấy đã nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi thế gian đi." Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ của mình, nhìn Đức Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời." Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa say lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: "Các ngươi tìm chi?" Ngày nay chúng ta là những người thờ phượng Chúa, chúng ta cũng phải tự hỏi chính mình câu hỏi này. Câu hỏi là động lực là gì? Tại sao chúng ta muốn thờ phượng Chúa? Khi Chúa Giê-xu còn ở trên đất, có rất nhiều người đã theo Ngài bởi vì Chúa Giê-xu đã làm rất nhiều phép lạ. Một vài ví dụ như là Ngài đã ban bánh cho 5.000 người, rồi những người bị bệnh được chữa lành. Vậy nên có rất nhiều người muốn đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng khi Chúa Giê-xu thực hiện phép màu về việc ban bánh cho 5.000 người, Chúa Giê-xu đã thấy rằng những người theo Ngài thực sự có vấn đề về động lực họ theo Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau mở trong sách Giăng đoạn 6 câu 26. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no." Chúa Giê-xu đã nhắc nhở họ không nên tìm kiếm thức ăn chỉ để được no, nhưng phải tìm kiếm thức ăn để chúng ta có thể nhận được cuộc sống vĩnh hằng. Không nên chỉ tập trung vào cuộc sống vật chất của đời này, nhưng nên tập trung vào đời sống thuộc linh của chúng ta. Rồi Chúa Giê-xu đã dạy về bánh hằng sống. Chúng ta mở trong sách Giăng đoạn 6 câu 35. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: "Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát." Chúa Giê-xu đã nói rằng: "Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống." Các bạn đừng nghĩ rằng Cơ Đốc nhân là những người ăn thịt người. Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Đoạn này nói cho chúng ta về ý nghĩa quan trọng của tiệc thánh. Nhưng ở đây Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng lời của ta là sự sống, lời của Chúa Giê-xu là lẽ thật, và lẽ thật này có thể thánh hóa chúng ta. Lẽ thật này thật sự có thể dẫn chúng ta đến cánh cửa của sự cứu rỗi. Vậy thì chúng ta thật sự tìm kiếm điều gì? Chúng ta chỉ tìm kiếm những lợi ích vật chất thôi sao? Có vài người đến với hội thánh chỉ bởi vì họ được cho ăn, hoặc vài người đến chỉ để tìm bạn đời. Một vài người đến vì có cơ hội tiềm năng để kinh doanh như là bán bảo hiểm chẳng hạn. Vì hội thánh là nơi có rất nhiều người, vậy họ dùng sự tin kính của mình là phương tiện để đạt được những điều khác. Nhưng thật sự thì chúng ta tìm kiếm những gì khi chúng ta tin vào một tôn giáo nào đó? Có một thời gian ở Đài Loan, chúng tôi chú ý rằng có rất nhiều thần tượng bị quăng đầy trên đường và sông. Lúc đó có một làn sóng chơi cờ bạc và số đề, và nhiều người thờ thần tượng để họ biết được con số cho việc chơi cờ bạc của họ. Cuối cùng khi họ không thắng được gì cả và còn mất hết tất cả mọi thứ, nên họ tức giận đập bể đầu của những tượng đó và quăng xuống sông. Họ nói rằng chính những thần tượng đó gây khó khăn cho họ, nhưng những nhiều người thật sự thờ phượng Chúa của họ không phải chỉ vì động lực này. Họ nghĩ rằng Chúa mà họ đang tin tưởng có thể bảo vệ cho họ. Đối với tôn giáo của chúng ta thì chúng ta muốn đạt được điều gì? Tất nhiên là chúng ta muốn có sự bình an và thịnh vượng trong cuộc sống này, trong hôn nhân của chúng ta, trong sự nghiệp và trong việc học hành. Tất cả những điều này mang lại lợi ích cho cuộc sống mà chúng ta muốn. Nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng đó là sự cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời là thần. Vì vậy khi sự sống của chúng ta kết thúc, Ngài sẽ có một kế hoạch cho tất cả những ai mà Ngài đã tạo dựng nên. Chúng ta có thể kết thúc ở thiên đàng hoặc địa ngục. Vì vậy, ngày nay, để chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta phải tìm kiếm tôn giáo này. Đó là thông qua đức tin của mình, chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi này. Và bởi đức tin của chúng ta có thể nhận được phước lành ở thiên đàng. Vì vậy, đối với một tôn giáo thì điều quan trọng nhất đó là phải coi trọng đời sống thuộc linh. Khi chúng ta theo đuổi, trước hết chúng ta tìm kiếm vương quốc thiên đàng và sự công chính của Ngài, rồi Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta tất cả mọi thứ mà chúng ta cần trong cuộc sống hàng ngày để duy trì chúng ta. Nhưng Ngài là Chúa nên chúng ta không được đối đãi với Ngài giống như một cái máy ATM vậy. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, chúng ta đều mong chờ rằng Ngài sẽ chấp nhận hết tất cả những gì chúng ta cầu xin. Chúng ta cầu xin những thứ dựa vào sở thích và lợi ích của mình. Đó là lý do tại sao nhiều người thật sự đang tôn thờ ma quỷ, mặc dù họ biết rằng đó là ma quỷ, nhưng vì họ muốn có quyền lực thông qua những yêu thuật đó. Vì vậy mà chúng ta thấy rất nhiều người đã luyện tập những trò ma thuật, và những điều này đang ngày càng trở nên phổ biến trong thế giới ngày nay. Ở Hội Thánh Yonghe ở Đài Loan, có một người đến Hội Thánh để tìm kiếm lẽ thật. Và người này đang phải chịu đựng bởi những trò ma thuật. Đó là bởi vì người bạn của anh ấy đã đến, và người bạn anh ấy cũng là đối tác kinh doanh của anh ấy, đã mời anh ấy đến một nơi, và ở đó có những người đã đến để luyện tập một vài trò ma thuật. Từ lúc đó trở đi thì anh ấy đã thực sự bị kiểm soát bởi ma quỷ. Rất nhiều lần anh ấy đã nghĩ lại về người sư phụ đó khi ông ấy thực hiện những trò ma thuật. Ông ấy đã nói chuyện với anh và hướng dẫn anh làm rất nhiều thứ. Đây thật sự là những trải nghiệm đau đớn của anh ấy. Vậy chúng ta phải hiểu rõ tôn giáo mà chúng ta đang theo đuổi. Trong Kinh Thánh có một đoạn được chép lại rằng Phi-e-rơ là môn đệ của Chúa Giê-xu đã nói với một người đàn ông rằng: ta chẳng có vàng bạc chi hết, xong điều ta có thì ta cho ngươi. Nhưng danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Và người đàn ông đó đã trở dậy và đi. Người đàn ông này sinh ra đã bị què, và lúc đó thì ông đã ở tuổi 40 rồi. Ông ấy đã sống một cuộc sống rất khó khăn. Mỗi ngày ông ấy chỉ có thể cầu xin rằng có thể duy trì được cuộc sống của mình thôi. Ông ấy đã hy vọng rằng Phi-e-rơ có thể cho ông ấy chút tiền, nhưng Phi-e-rơ đã cho ông ấy điều tốt nhất. Phi-e-rơ đã cho ông ấy ân điển của Chúa. Trong danh của Chúa và quyền năng của Ngài, Phi-e-rơ đã có thể ra lệnh cho người đàn ông đó đứng dậy và đi. Ngày hôm nay chúng ta cũng phải thờ Chúa với một động lực đúng. Chúng ta hy vọng sẽ nhận được sự cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn có được hy vọng trong cuộc sống này, nhưng chúng ta còn hy vọng vào sự vinh hiển đời đời. Và khi chúng ta có một động lực đúng, thì chúng ta mới có thể theo đuổi tôn giáo của mình đúng hướng được. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thái độ của sự thờ phượng của mình phải thật, phải đúng. Vừa mới nãy, tôi vừa mới chia sẻ với các bạn rằng Chúa Giê-xu đã hỏi: các ngươi tìm chi? Liệu chúng ta cũng nên hỏi rằng Chúa mong chờ chúng ta những gì chăng? chúng ta là những người thờ phượng Chúa, có nên nghĩ rằng Chúa cũng mong chờ một điều gì đó từ chúng ta chăng? Liệu Chúa có muốn chúng ta dâng hiến cho Ngài hàng nghìn con cừu và dê chăng? Chúa chỉ tìm kiếm chúng ta và muốn chúng ta phải tàn sát những động vật để dâng hiến cho Ngài thôi sao? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Ngài không tìm kiếm những điều như vậy. Sự vâng phục quan trọng hơn việc dâng tế lễ và sự lưu tâm quan trọng hơn. Trong Kinh Thánh cũng có nói Chúa yêu cầu chúng ta những gì, đó là sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Và điều này nhắc lại cho chúng ta rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời mong chờ chúng ta thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa theo bản tính của Ngài. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng Chúa là thần, nên Ngài yêu cầu chúng ta phải làm những điều như thế. Ngày nay, khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta có thể thờ phượng Ngài bằng sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh không? Từ tận sâu trong trái tim của mình, chúng ta có thật sự tôn thờ Chúa không? Nếu có thì có nghĩa là chúng ta đúng là đang thờ phượng Chúa theo bản tính của Ngài. Chúa chúng ta là Chúa công bình, nhưng Ngài cũng là Chúa đầy lòng thương xót. Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì vậy hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải cải thiện thái độ thờ phượng của mình. Mặc dù có thể hiện tại chúng ta vẫn chưa toàn hảo, nhưng chúng ta cần luôn luôn theo đuổi những điều như vậy. Chúng ta không những chỉ nhấn mạnh về những nghi lễ và cách thực hiện, chúng ta cũng sử dụng ngôi lời của mình để tôn thờ Ngài. Và điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta dâng cả cuộc sống và sức mạnh của mình để phục vụ Chúa. Nếu chúng ta làm được như vậy thì liệu chúng ta có thể tiếp tục làm những điều xấu không? Tôi đã thấy một đoạn video quay lại những gì đã xảy ra ở một đền thờ. Có một người kia đến đền thờ để thờ lạy thần tượng. Và sau khi thờ lạy xong thì ông rời đi. Nhưng sau đó ông lại quay trở lại. Lần này ông ấy làm gì? Ông ấy đã tiến về phía trước và lấy cái vòng cổ bằng vàng trên cái tượng đó. Và sau khi thờ phượng xong thì ông ấy bước đi. Điều này đã được quay lại bằng CCTV ở đền thờ. Và tất nhiên là tên trộm này đã bị bắt. Đôi khi chúng ta nhìn vào những tình huống như vậy và rồi nghĩ lại về chính mình, có lẽ người này đã đến để thờ phượng và cầu xin rằng ông có thể trở nên giàu có. Đột nhiên ông ấy lại thấy trên cái tượng đó có một cái vòng cổ bằng vàng và có thể đây là những gì mà vị thần mà ông đang tôn thờ muốn cho ông nên là muốn cho ông nên là ông đã đến và lấy nó. Ông ấy đã không cho rằng hành động này là nhạo báng vị Chúa mà ông đang thờ phượng. Nếu đó thật sự là Chúa thật, ông ấy đã không nghĩ rằng hành động của mình là tội lỗi. Nếu người này có trái tim như vậy thì ông này quả thật là không kính sợ Chúa của mình. Nên thỉnh thoảng tôi cảm thấy rất lạ. Có một vài người thờ phượng một Chúa hay thần thánh nào đó, nhưng có rất nhiều người lại tôn thờ một người nào đó. Ở Đài Loan, người đầu tiên ăn cướp ngân hàng thật ra đã trở thành đối tượng tôn thờ bởi những người sau này cũng trở thành ăn cướp giống vậy. Cũng có những người khác tôn thờ Lưu Thiêm Đinh là người Đài Loan, được xem giống như là Robin Hood ở Đài Loan vậy. Đây là những điều thật lạ lùng. Ngày nay, chúng ta cần phải thật sự cân nhắc và suy nghĩ khi chúng ta thờ phượng những người như vậy và cho rằng đó là Chúa của chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ Chúa mà chúng ta đang tôn thờ yêu cầu chúng ta điều gì. Ngày hôm nay, Chúa mà Cơ Đốc nhân đang thờ phượng, Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết và Ngài yêu cầu chúng ta phải sinh ra những bông trái thánh linh. Ngài muốn cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành ánh sáng và muối để thắp sáng cho những người xung quanh của chúng ta và để bảo quản thức ăn. Và đây là sự yêu cầu mà Chúa muốn chúng ta phải làm được. Một người thật sự là thành kính khi họ thật sự bước đi trong lẽ thật. Một người bước đi trong lẽ thật không phải là người trốn ở trên núi để tôi luyện mình, mà phải bước vào xã hội để làm chứng về cuộc sống của một người Cơ Đốc nhân. Đây cũng là điều tương tự mà Chúa Giêsu Christ đã làm khi Ngài còn ở trên đất này. Đó là những gì hôm nay chúng ta nên làm. Vậy nên, thái độ thờ phượng của chúng ta phải đúng và thật. Nếu không thì Chúa mà chúng ta đang tôn thờ sẽ là một vấn đề bởi vì khiến chúng ta làm những điều gian ác mà chúng ta vẫn tôn thờ điều đó. Và nó cho thấy rằng bản tính của Chúa hay thần thánh mà chúng ta đang tôn thờ cũng giống như bạn vậy. Điều thứ tư đó là trải nghiệm khi chúng ta có một tôn giáo phải thật. Nhưng nếu bạn thử hỏi những người có những tôn giáo khác nhau thì họ cũng trả lời rằng những kinh nghiệm, những trải nghiệm họ đã trải qua cũng là thật. Đôi khi chúng ta không nên có thái độ như vậy khi chúng ta hỏi một thần tượng nào đó hoặc một thần thánh nào đó, khi chúng ta nhận được thứ gì đó mà chúng ta cảm thấy đặc biệt. Bởi vì nếu chúng ta luôn nghĩ như vậy thì đó chính là sự mê tín. Khi để ý đến nhiều tôn giáo khác nhau, thật sự có rất nhiều sự gian lận để lừa dối những người ham tiền bạc. Trong sách Thessalonica nhì đoạn 2 câu 9 trở đi cũng nói về những dấu hiệu của những ngày tận thế. Ở đây nói rằng con người tội ác sẽ đến trong quyền lực Satan. Nó sẽ có quyền lực lớn lao và làm được nhiều phép lạ cùng các dấu kỳ để lừa gạt người ta. Nó sẽ dùng mọi mưu trước gian ác để phỉnh gạt những kẻ đang trên đường bị chết mất vì họ không thích sự thật. Nhưng có người sẽ nói rằng có thể họ chưa có kinh nghiệm, nhưng ác hẳn là họ đã từng trải qua những kinh nghiệm thuộc linh. Có một vài người sau khi họ uống nước pha với tro tàn thì bệnh của họ được chữa lành. Cũng có một vài người đi tìm kiếm thầy bói và hy vọng rằng những người thầy bói này có thể giúp họ tránh khỏi những điều không may, và có vẻ như là những điều này rất hiệu quả với họ. Nhưng thật sự thì có đúng như vậy không? Thật ra thì đây là công việc của Satan. Thông qua những việc lừa dối như vậy thì con người hoàn toàn bị đánh bại. Nếu bạn hỏi rằng liệu những người thầy bói này có liên quan gì đến tôn giáo của người đó không, thì thật ra thì không liên quan gì. Nhưng vì người này chỉ sợ hãi khi nghe những người thầy bói thuật lại đúng tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của họ, rồi nói về những gì sẽ xảy ra trong tương lai và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Vì vậy khi chúng ta tìm kiếm một tôn giáo, chúng ta không bao giờ tin vào những gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong tương lai như là một tiêu chuẩn để chúng ta tin hay không tin. Điều quan trọng nhất đó là những trải nghiệm của chúng ta, liệu chúng ta có thật sự kinh nghiệm về Chúa hay không. Để có thể thiết lập được mối tương giao gần gũi với Chúa, Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải biết Chúa. Biết Chúa ở đây có nghĩa rằng chúng ta có mối tương giao với Chúa. Hôm nay đức tin Cơ Đốc nhân của chúng ta rất mạnh mẽ, chúng ta thường đến nhà thờ, thông qua những bài hát thánh ca và cầu nguyện, nghe bài giảng luận và thông công với các anh chị em trong Chúa, cùng phục vụ lẫn nhau. Chúng ta có mối liên kết giữa các anh chị em lẫn nhau. Ở đây chúng ta có thể trải nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta có thể trải nghiệm được cuộc sống có Chúa. Vậy chúng ta có rất nhiều trải nghiệm với Chúa nên chắc chắn là chúng ta có đức tin. Nhưng chúng ta có thể thấy rất nhiều người thờ phượng khác nhau, thậm chí là họ có thần tượng ở nhà mình nhưng họ chẳng buồn nhìn đến. Nên chúng ta cần phải thật sự có trải nghiệm. Tất nhiên là có rất nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên trong hội thánh của chúng ta, nhiều người đã đến khi chính họ được trải nghiệm những điều kỳ diệu. Thông qua những điều kỳ diệu đó, họ đã thấy được Chúa. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của một đức tin, không phải là tất cả. Đức tin của chúng ta cần phải được xây dựng trên lẽ thật. Nếu không thì có nan đề xảy ra, chúng ta sẽ dễ dàng từ bỏ. Một vài người bắt đầu đức tin bằng lẽ thật, nhưng cũng có một vài người thì lại bắt đầu đức tin của mình bằng những trải nghiệm thuộc linh. Ở Hội Thánh Giê-xu thật, chúng ta có trải nghiệm của việc nhận lãnh Thánh Linh. Khi chúng ta cầu nguyện, khi Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, khi cầu nguyện thì chúng ta sẽ nói tiếng lạ và cả cơ thể của chúng ta sẽ chuyển động. Tấm lòng của chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn rất tỉnh táo. Vì vậy rất nhiều những người Cơ Đốc nhân đầu tiên ở Hội Thánh Giê-xu thật đã đến từ những hội thánh khác. Tại sao họ lại từ những hội thánh khác và đến với hội thánh của chúng ta? Đó là bởi vì khi họ đến với hội thánh của chúng ta, họ nhận ra rằng đây là thật sự là những trải nghiệm khi nhận lãnh Thánh Linh, và những phép màu, dấu lạ và điều kỳ diệu chính là những bằng chứng. Một vài người thì khi được truyền giảng và biết rằng đây là lẽ thật, và vì thế mà họ tin nhận. Vì vậy mà trong thời kỳ đầu, hầu hết các thành viên trong hội thánh của chúng ta đều đến từ những hội thánh khác. Không may là ngày nay, một vài thành viên trong hội thánh của chúng ta lại đi đến những hội thánh khác. Nhưng chúng ta hiểu nguyên nhân tại sao. Nó không phải là vì lẽ thật, hay vì Đức Thánh Linh, hay dấu lạ và điều kỳ diệu, nhưng bởi vì họ bị làm tổn thương bởi những người khác trong hội thánh, hay là họ đã làm những điều gì đó sai trái, và khi họ bị quở trách bởi ai đó trong hội thánh, thì họ đã quyết định từ bỏ hội thánh của chúng ta. Họ đã rời hội thánh vì họ nghĩ rằng những luật lệ trong hội thánh quá nghiêm ngặt, trong khi những hội thánh khác thì lại không có những luật lệ này. Chúng ta không thể phủ nhận rằng thực tế có một số thành viên trong hội thánh của chúng ta đã chuyển sang những hội thánh khác, nhưng tôi tin chắc chắn rằng không phải bởi lẽ thật hoặc phép màu dấu lạ và điều kỳ diệu và Đức Thánh Linh, nhưng là bởi vì tất cả những điều này là bằng chứng thật của hội thánh của chúng ta. Tóm lại, điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cần phải tìm kiếm một tôn giáo thật. Chúa mà chúng ta thờ phượng Ngài phải thật và động lực của sự tôn thờ của chúng ta phải đúng. Thái độ thờ phượng cũng phải đúng và những trải nghiệm cũng phải thật. Có như vậy thì tôn giáo của chúng ta mới có ý nghĩa. Niềm tin Cơ Đốc nhân về Chúa thật, chúng ta nhấn mạnh rằng chỉ có một Chúa và Ngài là Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đang tôn thờ. Ngài là Chúa đã đến thế gian này bằng cơ thể của con người. Ngài đã chết trên nhưng đã thăng thiên và bây giờ Ngài đang ở trên thiên đàng. Đạo Chúa nhấn mạnh về ý nghĩa thật của sự sống. Đây là một tôn giáo mang lại cho chúng ta phước lành thật sự cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống của mình. Và Ngài muốn mang lại con đường duy nhất cho linh hồn của chúng ta, đó là được bước vào sự sống vĩnh hằng. Nếu chúng ta có thể biết Chúa và tôn thờ vị Chúa này, chúng ta sẽ có được niềm vui trọn vẹn và nhận được ân phước vĩnh hằng. Ngày nay, ở Hội Thánh Giêsu thật, chúng tôi truyền giảng cho các bạn phúc âm này trong tấm lòng và tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Nhưng khi các bạn đến, chúng tôi sẽ chú trọng nhiều hơn về lẽ thật, và bởi sự giúp sức của Đức Thánh Linh ban cho chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn tất cả các bạn bước vào một tôn giáo thật. Nguyện Chúa Giêsu ban phước cho tất cả chúng ta.